Kính thưa cộng đoàn, cách đây 50 ngày chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh, và Chúa Nhật trước lễ Chúa Giêsu lên trời thì hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cũng là lễ kết thúc mùa phục sinh. Chính hôm nay Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm nay Chúa Giêsu phục sinh thực hiện lời hứa ban Thánh Thần cho chúng ta. Việc Thánh Thần đến vào ngày lễ ngũ tuần là dấu chỉ Đức Kitô được tôn vinh, Ngài được ngồi bên hữu Chúa Cha, được đặt làm Chúa, và Chúa Thánh Thần đã được hứa ban. Người đã đến, người hiện diện đó và người hoạt động để thực hiện một cuộc đổi mới, một cuộc tạo dựng một nhân loại mới. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng khám phá lại hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các tông đồ, về sự hiện diện và hoạt động của Ngài nơi mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta biết sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Bài trích sách công vụ chúng ta nghe ở bài đọc 1. Vào ngày lễ ngũ tuần, đang khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện, thì Thánh Thần đến như một cơn gió bất ngờ và không thể cưỡng lại. Thánh Thần phủ trên cả nhóm tông đồ đang tụ họp, nhưng cũng được ban phát cho từng người dưới hình lưỡi lửa. Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi ngoạn mục nơi các tông đồ. Từ những con người nhút nhát, sợ sệt, chậm hiểu, họ đã được biến đổi thành những con người can đảm, đầy lòng sát tín và dấn thân vào công cuộc rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. So sánh tâm lý của các tông đồ trong bài tin mừng và bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy có sự biến đổi hết sức lạ lùng trong một thời gian hết sức ngắn, chỉ hơn một tháng. Sau khi thầy mình bị giết, thì các ông sợ hãi người Do Thái đến độ phải ở chung với nhau cho đỡ sợ và phải đóng kín cửa. Thế mà ngay sau khi Thánh Thần hiện xuống, thì các ông đã trở nên hết sức dạn dĩ, dám công khai biểu lộ và làm chứng về niềm tin của mình vào Đức Giêsu Kitô và sự sống lại của Người, bất chấp bắt bớ, tù đầy và cả cái chết, lúc nào cũng sẵn sàng để đến với các Ngài. Không một thế lực nào, không một cái sự đe dọa nào có thể bịt miệng các Ngài để các Ngài làm chứng cho sự thật. Thánh Phêrô đã từng nói, điều mắt thấy, tai nghe chúng tôi không thể không công bố, và chúng tôi vẫy vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Tâm lý con người ai cũng ham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, ham giàu sợ nghèo, ham vinh sợ nhục. Nhưng tình yêu đối với Thiên Chúa và nhân loại, cùng với ơn biến đổi của Thánh Thần, đã làm cho các tông đồ và rất nhiều Kitô hữu vượt lên trên những nỗi sợ đó, để dám làm một cái gì lý tưởng và lương tâm của mình đòi buộc phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta thấy việc Chúa Thánh Thần được ban theo lời hứa của Chúa Giêsu, Ngài đã đến với các tông đồ và đã làm cho các Ngài được kiên vững, được nhớ lại những gì mà Chúa Giêsu đã giảng dạy cho các ông trước đây, để các ông có thể mạnh dạn, can đảm, xác tín mà công bố rao giảng lời Chúa. Giáo hội ngày hôm nay cần Chúa Thánh Thần biến đổi hơn bao giờ hết. Biến đổi trước hết là não trạng loan báo tin mừng, và chúng ta chỉ thích loan báo bằng lời nói chứ không phải bằng đời sống, bằng việc cụ thể. Cần phải thay đổi não trạng đó nếu muốn giáo hội tồn tại và phát triển. Sứ mạng của giáo hội là sống và thực hành yêu thương hơn là rao giảng chân lý. Dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy được rằng chúng ta không coi nhẹ việc rao giảng chân lý, nhưng phải coi việc sống yêu thương là quan trọng hơn rất nhiều. Và chỉ có tình yêu thương đích thực mới làm cho chúng ta mạnh dạn, can đảm như các tông đồ, coi thường tất cả, dù bắt bớ, tù đầy, chết chóc, để có thể nói lên tiếng nói, ngôn sứ của mình. Cũng như chỉ có tình thương đối với con mình mới có thể thúc đẩy người cha hay người mẹ xông vào nguy hiểm để cứu lấy con. Ơn Thánh Thần mà giáo hội và mọi Kitô hữu đã được ban cho chúng ta là rất cần, và ơn đó chính là tình yêu thương. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng trong mạch sống của giáo hội, tác động của Chúa Thánh Thần thật vô cùng quan trọng. cho giáo hội cũng như cho mỗi người chúng ta, không những cần cho các thừa tác viên của giáo hội để chu toàn phận sự, mà còn cần cho mọi người để sống đức tin và đức bác ái. Mọi cố gắng của giáo hội và của mỗi người đều cần có sự hiện diện của Thánh Thần, nếu không sẽ trở nên lố bịch và vô vọng, như lời Đức Thượng Phụ Athenagoras, giáo chủ Constantinople đã nói rằng: nếu cuộc sống thiếu vắng Chúa Thánh Thần thì Thiên Chúa sẽ nghìn trùng xa cách. Đức Kitô chỉ là một nhân vật trong quá khứ, Tin Mừng chỉ là một mớ chữ không hồn. Giáo hội khác nào một cơ cấu cứng nhắc, biến quyền bính thành thống trị điêu ngoa và thành một thứ phương tiện để trục lợi, và giảng dạy chỉ là tuyên truyền láo khoét. Việc thờ phượng chỉ là phù phép, và luân lý sẽ trở thành xiềng xích gông cùm. Còn chúng ta thì sao, kính thưa cộng đoàn? Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ mê muội và dốt nát, chẳng hiểu được bao nhiêu về giáo lý của Chúa. Rất có thể lúc này chúng ta cũng đang là những kẻ hèn nhát và sợ hãi. Chúng ta có thể sẵn sàng bán Chúa và chối bỏ Chúa bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ vì lý do gì, qua cung cách sống của chúng ta. Và chính vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để biến đổi chúng ta thành những con người mới, luôn hiểu và sống Tin Mừng, cũng như luôn hăng say phục vụ Chúa nơi những người anh chị em bất hạnh và khổ đau. Và nói như Thánh Phêrô: anh em hãy trả lời cho những ai, cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Xin Chúa Thánh Thần đổ ơn của Ngài xuống trên từng người chúng con, đặc biệt biết yêu thương, biết hy sinh vì người khác, để chúng con có thể loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu bằng chính đời sống yêu thương được biểu hiện bằng những hành động cụ thể như Đức Kitô đã dạy chúng con. Amen.